của anh chị em, tôi rất vui khi bước vào trong nhà thờ của ngày hôm nay, khi ban thờ phượng cùng toàn thể hội thánh đồng ca ngợi Chúa, lòng tôi được khích lệ vô cùng. Đặc biệt là tôi hòa lại với trong tinh thần thờ phượng của ngày hôm nay. Tôi có nói một sự thái là cái này tôi không có quen khi tôi đeo cái này, thật sự vì cái giọng của tôi không cần micro. Nhưng một sự thái đó là không được, một sự phải mang là vì đường thông băng cái đó làm tôi là sợ hơn nữa. Tôi lời tạ ơn Chúa vì cơ hội Chúa cho tôi được đến đây buổi sáng hôm nay thờ phượng Chúa với quý bà anh chị em. Thật sự tôi nói rằng
như vậy có cần nói lại không từ đầu không? Thực sự tôi rất là ước ao được đến vùng này, vì cách đây không biết phải mười mấy năm không, lúc đó hội thánh tại đây có chút cái trại phải không? Đây là lần đầu tiên tôi đến và chia sẻ lời Chúa, khi đó mục sư Lê Từ Cam còn là quản nhiệm. Và bây giờ trở lại sau mười mấy năm rồi, thật sự nhiều cái lạ. Và lần này đến đây thì tôi mới được đi nhiều hơn và thấy được cái đẹp của Portland, Oregon, phải không ạ? Rất là vui. Và mấy hôm nay thì anh Long, anh chị Long luôn dụ tôi rằng thôi mục sư đến đây căn nhà phía dưới còn trống lắm. Tôi nói tôi ước ao lắm nhưng mà thấy bộ khó quá. Cảm ơn Chúa, tôi được mục sư Thái tạo cơ hội được học của Chúa với quý bà anh chị em buổi mai hôm nay. Khi mục sư Thái gọi lại thì mục sư nói rằng mục sư có thể chia sẻ về chứng đạo cho hội thánh trong Chủ nhật này. Tôi liền suy nghĩ đây là điều hết sức là quan trọng, vì chúng ta là con dân của Ngài, chúng ta cần phải đẻ ra cơ đốc nhân, phải không ạ? Cơ đốc nhân phải sinh sản. Không thể một cơ đốc nhân không sinh được. Vì nếu chúng ta không sinh trái, không sinh ra cơ đốc nhân, thì coi chừng chúng ta không có phần chi với Chúa. Vì vậy đây cũng điều hết sức là quan trọng. Vì sáng bữa nay chúng ta cùng nhau học với nhau lời của Chúa trong Matthew đoạn 28 câu 18 đến câu 20. Đây là phân đoạn Kinh Thánh tôi nghĩ quý bà anh chị em có nhiều người đã đọc, đã học và đã thuộc phân đoạn Kinh Thánh này. Do vậy trước khi chia sẻ lời Chúa, tôi cũng chân thành tạ ơn Chúa về cơ hội Chúa cho để rồi tôi có dịp đến đây và thăm được gia đình anh chị Văn. Tôi vui lắm, ngày hôm qua anh Long chở tôi đến thăm anh chị, tôi vui vì nhìn lại anh chị làm tôi nhớ lại những ngày tôi hầu Chúa tại Trảng Bom. Rồi cảm ơn Chúa đã cho gia đình anh chị Long và các cháu phải nói được đoàn tụ tất cả. Điều đặc biệt là cả gia đình đều tin Chúa. Tôi vui lắm. Cảm ơn Chúa, ngày hôm qua người mà tôi mong ước gặp nhiều nhất, thành thật của nó như vậy, đó là anh Chính, em của anh Long. Lòng tôi ước ao rằng anh chị sẽ được trưởng thành ở trong ơn của Ngài. Và tôi mong rằng anh chị Long và toàn thể con dân của Chúa ở đây, chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau trên nước thiên đàng vinh hiển. Đó là mơ ước. Và tôi có quyền mơ ước điều đó. Cảm ơn Chúa đã cho hai em Hải đã được đoàn tụ với anh chị Văn, phải không ạ? Vui lắm. Điều đặc biệt là trước khi Hải, gia đình Hải đến đây đã dự phần hầu Chúa với anh em ở tại Dầu Dây. Tôi cũng mới đi về giảng tại Dầu Dây hôm tháng 1 vừa rồi. Và cảm ơn Chúa rất là nhiều. Ngày hôm qua tôi rất vui gặp được Văn. Không biết quý bạn cho em biết Văn ở đây không? Văn lúc trước là y tá ở tại Dầu Dây đó. Sau mấy năm tôi không liên lạc được. Và những tháng gần đây tôi liên lạc tôi cũng không được, tôi buồn lắm. Nhưng ngày hôm qua tôi gặp được Văn, tôi mừng lắm. Nhưng mà Văn bị mổ tim. Mổ tim hôm tháng 3 mà tôi mới biết được. Và bây giờ còn yếu, không biết sáng nay Văn có đi nhà thờ không? Tôi cảm ơn Chúa khi đến đây Quý ông bà anh chị em là những người ở tại Trắng Bom, Dầu Dây, Kinh Tế 25 là nơi tôi hầu vì Chúa, anh chị em vẫn còn đứng vững, trung tín. Đó là món quà quý nhất mà anh chị em đã dành cho chức vụ của tôi. Tôi thật thương với Chúa như vậy. Thưa Hội Thánh, Chúa Giê-xu đã hoàn tất sự cứu rỗi, song tội nhân vẫn còn đang hư mất. Và nếu chúng ta không ra đi truyền giảng, không chia sẻ niềm tin của mình, thì đạo của Chúa sẽ vô hiệu hóa, và chúng ta không đem được người về với Chúa. Vì vậy, trước khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài đã giao chúng ta một mạng lệnh hết sức là quan trọng. Đó là vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta, và hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là một sự khích lệ quan trọng cho mỗi chúng ta. Không phải Ngài sai chúng ta, Ngài bảo chúng ta ra đi cách cô đơn, một mình, nhưng Ngài hứa chắc chắn rằng ta thường ở cùng các ngươi luôn. Không phải một giờ, một ngày, một tháng, một năm, mà là cho đến ngày chúng ta đoàn tụ với Chúa chúng ta. Vì vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải ra đi truyền giảng tin lành cho đến ngày tận thế, hay rõ hơn cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Nếu chính phủ thiết lập một dự án, một công trình nào đó có tính cách quốc gia, thì không thể nào nghĩ công việc đó một người có thể làm được, mà là phải nhiều người. Nếu không nói hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu người, song không phải mỗi người cứ làm theo ý riêng mình cho là phải, nhưng cũng cần sự giám sát của một ai đó. Trái lại, mỗi người chúng ta đều hiệp lòng, nhất trí, thi hành mạng lệnh từ trên xuống. Đó là một mô hình nhỏ thôi, nhưng chúng ta đương làm công tác truyền giảng tin lành cho toàn thế giới này, nó vĩ đại, cao quý là dường nào. Vì vậy, Chúa chúng ta là đấng sẽ kiểm soát, hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta, để mỗi người chúng ta cùng đồng công cộng tác với Ngài và với nhau, để mở mang vương quốc của Chúa khi chúng ta còn trần gian này. Vì vậy, để thi hành đại mạng lệnh của Chúa, tôi khuyên bà anh chị em cùng suy gẫm với nhau chỉ ba ý buổi mai hôm nay mà thôi. Đó là: thứ nhất, lệnh Chúa sai đi. Thứ hai, chúng ta phải truyền giảng bằng cách nào. Và điểm cuối cùng là tại sao chúng ta phải truyền giảng. Đó là những điểm mà chúng ta cần phải học hỏi, trao đổi với nhau qua thời giờ ngắn ngủi này. Trước hết, mạng lệnh của Chúa cho chúng ta đó là phải đi. Cái câu quan trọng hay là cái chữ quan trọng trong câu này đó là hãy đi và làm chứng. Hãy đi và làm chứng. Đó là hai công tác chính của Hội Thánh Chúa ngày nay. Và đó cũng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cơ đốc nhân theo Chúa. Quý bà anh chị em ơi, chúng ta đừng nghĩ rằng người tin Chúa sẽ tìm đến chúng ta, hay là người tin Chúa tìm đến nhà thờ. Dĩ nhiên cũng có, nhưng mà ít lắm. Chúng ta phải tìm họ như con chiên không thể tìm người chăn, hoặc tự động trở về ràng, mà là người chăn phải tìm đến con chiên lạc mất. đem nó về chuồng của mình. Vì vậy, nếu Chúa Giê-xu cứ ngồi trên trời, thì chúng ta sẽ còn hư mất hết thảy. Xong chúng ta thấy Ngài đã ra đi, và Ngài đã xuống tận trần gian tội ác này. Như Kinh Thánh chép rằng, con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Thưa quý bà anh chị em, vũ trụ này chỉ bằng một tiếng phán của Ngài, tiếng phán của Ngài thì liền có. Nhưng khi tạo dựng nên loài người, chúng ta thấy Ngài không phán, Ngài không bảo, mà Ngài phải làm gì? Ngài phải nắng nên. Chẳng những thế mà Ngài phải hà sanh khí vào để con người trở nên một loài sanh linh. Nhưng khi loài người phạm tội, Đức Chúa Trời không phán, Đức Chúa Trời không nắng nên một người mới. Nhưng mà Ngài làm gì? Ngài phải đến tận trần gian tội ác này để xả thân mình trên cây thập tự và đổ những giọt máu cuối cùng để mua chuộc chúng ta. Như vậy, chúng ta thấy linh hồn của chúng ta quý trọng hơn vũ trụ này biết bao nhiêu ngàn lần. Tôi nhắc lại, vũ trụ này chỉ bằng tiếng phán. Nhưng khi cứu chuộc chúng ta, Ngài phải hy sinh tất cả mạng sống của Ngài. Cho nên, tôi thưa vào thánh rằng, nếu ai đánh giá nổi hội thánh của Chúa, nếu đánh giá được linh hồn tội nhân hư mất, thì mới đánh giá nổi được sự hy sinh cao quý mà Ngài dành cho loài người chúng ta. Vì vậy, khi đến trần gian, chúng ta thấy Chúa không ngừng đi đến các thành phố, các làng mạc để chữa bệnh, để đuổi quỷ, để giảng dạy và kêu gọi mọi người. Chưa hết, Ngài đã đến tận đồi Gô-gô-tha và Ngài đã chịu chết trên cây thập tự và Ngài có quyền tuyên bố rằng mọi sự được trọn. Có nghĩa là xong rồi. Sự hy sinh của Ngài mới là điểm tuyệt đỉnh để tôi và quý bà anh chị em được cứu ngày hôm nay. Vì vậy, hội thánh trải qua các đời lật lượt ra đi và tiếp tục ra đi để làm chứng. Nếu không phải vậy thì chắc tin lành chưa đến Việt Nam. Song thực tế, tin lành đã đến Việt Nam, đến tận thành phố làng mạc của chúng ta, thậm chí đến cả nhà của chúng ta nữa. Chính vì vậy mà tôi, quý bà, anh chị em được cứu. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm đem tin lành cứu rỗi đến tận nhà, đến người khác. Chúng ta thấy Phi-e-rơ đã đến tận thành Cê-sa-rê, đến tận nhà cọt này. Phi-líp đã gặp hoàng quan Ê-thi-ô-pi trên con đường. A-na-ni-a đã đến tận nơi gặp Sao-lơ để cầu nguyện cho ông, để được biến đổi cuộc đời của Sao-lơ từ một tên phá hoại trở nên Phao-lô gây dựng nhà của Đức Chúa Trời. Kết quả đó, Phao-lô đã đến giảng giữa dân chúng. Ông đã đi từ nhà này đến nhà khác làm chứng cho người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Và tôi có thể nói với quý ông bà anh chị em rằng chức vụ của Phao-lô thành công là vì đời sống ông đã hoàn toàn đầu phục Ngài. Vì vậy, Chúa đã khích lệ chúng ta một câu hết sức là quý báu: những bàn chân của cái rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Hay chúng ta dùng một chữ dễ hiểu hơn: bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tuyệt đẹp. Phải không ạ? Không còn bàn chân nào đẹp hơn nữa. Như vậy, bàn chân của người truyền giảng là bàn chân tuyệt vời nhất, đẹp nhất. Đó là điều Chúa mong ước mỗi đời sống của chúng ta. Và đó cũng là lệnh Chúa sai quý bà anh chị em và tôi ngày hôm nay phải ra đi. Điều thứ hai chúng ta học ở đây là chúng ta đi đâu, phải không ạ? Chúng ta đi đâu? Có phải chúng ta đi khắp thế gian không? Phải không? Tôi dám nói quý bà anh chị em là không. Làm sao chúng ta đủ khả năng đi khắp thế gian được? Tôi thành thật cảm ơn Chúa một điều. Được hầu vì Chúa cho nên tôi được đi nhiều nơi. Được đi nhiều tiểu bang. Được đi nhiều nơi hội thánh. Được gặp nhiều con cái của Chúa. Nhưng mà tôi xác nhận là tôi không đi hết được. Không đi hết thế gian được đâu. Chúng ta chỉ truyền giảng tin lành trong phạm vi và trách nhiệm của mình. Đó. Chúng ta đi từ trách nhiệm của mình. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu từ gia đình của mình. Như chúng ta thấy Andre làm chứng cho anh mình là Führer. Kế đó là bạn mình như Philip làm chứng cho Nathanael. Kế đó chúng ta làm chứng tại sở làm, tại trường học, giữa vòng người lân cận. Cho nên Chúa mới nói rằng ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc rất lớn. Buổi sáng hôm nay tôi dậy sớm, tôi với anh chị Long xuống cà phê rồi ăn bánh bèo. Bánh bèo ngon lắm. Ăn bánh bèo thì tôi hỏi với chị Long rằng cái người mà chị đem đến Thiên Chúa ở tại Trắng Bom, chị nhớ không? Tôi quên rồi, tôi nhớ có một lần, nhưng mà tôi hỏi chị có là ai. Thì chị Long nói tôi sao khuyên bà anh chị em biết không? Là anh Long đó. Là anh Long đó. Cho nên tôi nói vui với anh Long thì anh phải biết cảm ơn chị nha. Nếu không là anh không được sự cứu rỗi á. Cho nên anh Long đó. Rồi từ anh Long đó, đây anh Chính phải không ạ? Anh Chính ngồi dưới kìa, hai vợ chồng ngồi đó. Ồ, rất là tuyệt vời. Đó. Quý bà anh chị em ơi, chúng ta phải làm chứng từ trong gia đình của mình trước. Vợ phải làm chứng cho chồng, chồng phải làm chứng cho vợ, con cái trong gia đình. Không thể nào tôi tin Chúa tôi được cứu, tôi với vợ tôi là một, hai người trên đây một mà, phải không ạ? Không lẽ tôi lên thiên đàng vợ tôi có địa ngục sao? Không thể nào như vậy được. Cho nên chúng ta phải làm chứng từ trong gia đình của mình trước. Cho nên tôi xác nhận một quý bà anh chị em một lần nữa rằng hãy coi lại trong gia đình của chúng ta, vợ chúng ta thực sự tin Chúa chưa? Chồng chúng ta có thực sự tin Chúa không? Con cái của chúng ta có thực sự nếm trải được tình yêu ngọt ngào của sự cứu chuộc mà Ngài dành cho chúng nó chưa? Đó là điều hết sức là quan trọng. Nhưng câu hồi này tôi thưa quý bạn chị em rằng cái chữ hãy đi nó có hai nghĩa. Theo nguyên nghĩa của nó có hai nghĩa. Chữ đi không có nghĩa là chỉ đi tới đi lui như Hoài Linh hát, phải không ạ? À? Tới đi lui đi xuôi ngược không phải nghĩa đó không mà thôi. Dĩ nhiên, chữ đi có nghĩa chúng ta đi tới, đi lui, đi tả, đi hữu. Mà chữ đi cũng có nghĩa là cái sự sinh hoạt, cái sự sống của chúng ta, cái cách sống của chúng ta hằng ngày để người khác có thể nhìn thấy cuộc đời của chúng ta, sự sinh hoạt hàng ngày của chúng ta để chúng ta được ảnh hưởng đến đạo của Chúa. Chữ đi cũng có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là sinh hoạt sống hàng ngày của chúng ta. Và chữ đi cũng có nghĩa là chúng ta tiến tới, là tấn tới trong ân điển sâu nhiệm của Ngài để đời sống chúng ta mỗi ngày được trưởng thành ở trong Chúa. Hết sức là quan trọng. Vì vậy, xin Chúa cho mỗi đời sống chúng ta sẵn sàng bất cứ công việc gì, hoặc lớn hoặc nhỏ, đi bất cứ nơi nào xa hoặc gần, điều quan trọng là chúng ta tận dụng cơ hội để chúng ta chia sẻ niềm tin cho người khác. Cho nên khi tôi đi đâu, tôi đều hỏi người bên cạnh của tôi là bạn đã tin Chúa chưa? Bạn biết Chúa chưa? Bạn biết Chúa chưa? Vì đó là lẽ sống của mỗi chúng ta. Thưa quý bạn chị em, chúng ta không hổ thẹn khi chúng ta chia sẻ niềm tin với người khác. Phaolô đã từng bị tù, bị xiềng xích, ông vẫn tìm cách để truyền giảng tin lành. Ma quỷ khôn ngoan lắm, luôn luôn đe vào chúng ta nói rằng, ồ, bây giờ truyền giảng rất là khó khăn, phải không ạ? Đúng, ma quỷ dùng mọi cách để ngăn trở công việc truyền giảng tin lành. Ở Việt Nam thì khó khăn cách khác, phải không ạ? Qua Mỹ này nó cũng là khó khăn cách khác. Ở Việt Nam là chế độ vô thần gây khó khăn cho chúng ta. Ở bên này thì không có vô thần mà là đô vật, phải không ạ? Nó gây khó khăn cho chúng ta. Đàn nào cũng khó khăn hết. Nên nhớ rằng đạo của Chúa luôn luôn khó khăn, quý vị phải nhớ như thế. Vì sao? Chúng ta đương chiến đấu với quyền lực tối tăm, với ma quỷ. Vì vậy tôi thường nói với anh em tôi trong hội thánh rằng, thưa quý bà anh chị em, Chúa đưa quý bà anh chị em và tôi đến đây không phải là không có mục đích, cũng không phải Chúa ban cho chúng ta qua bên này để chúng ta sống một cách thỏa mãn sung sướng ở đời này mà thôi. Nhưng đây cũng là cơ hội Chúa đưa chúng ta qua đây để chúng ta tìm mọi cách để tạo chúng ta một con người hiểu biết rõ ràng hơn về Ngài. Rồi một ngày Chúa chuẩn bị cho tôi khuyên bà anh chị em chúng ta trở về Việt Nam để chúng ta truyền giảng tin lành. Nên nhớ, sau khi Đông Âu sụp đổ, lúc bây giờ hội thánh của Chúa chưa có một kế hoạch nào cả cho công việc truyền giảng tin lành. Sau khi Đông Âu đổ vỡ và Nga Xô sụp đổ, chế độ cộng sản, họ chưa chuẩn bị gì cả. Vì vậy bài học đó đã hướng dẫn cho toàn thể con dân Chúa trên toàn thế giới rằng hãy chuẩn bị bằng mọi cách để chúng ta truyền giảng tin lành khi Chúa còn cho chúng ta cơ hội. Dĩ nhiên, tôi sẽ mơ ước một ngày nào đó chúng ta sẽ quay về Việt Nam, phải không ạ? Chúng ta truyền giảng tin lành, chúng ta cứu đồng bào. Việt Nam phải thuộc về Chúa chúng ta. Đó là điều chúng ta mơ ước như vậy. Quý bạn chị em mơ ước không? Mơ ước không? Hãy chuẩn bị ngày hôm nay. Ngày chúng ta sẽ trở về, chúng ta phải làm hơn nữa. Không phải chúng ta trở về phục quốc đâu, cái đó chuyện tầm thường. Chúng ta phải trở về để chinh phục linh hồn tội nhân hư mất cho Chúa chúng ta. Đó là điều quan trọng. Điều quan trọng. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi mỗi lần tôi về Việt Nam, tôi lại đến thăm hội thánh những nơi tôi hầu với Chúa. Tôi thích quá đi. Rất thích. Dù dây kinh tế 25, trị an, Trảng Bom luôn luôn ở trong đầu óc của tôi. Thật sự tôi nói như vậy. Mấy đêm hôm nay tôi nói thật với bà anh chị em, tôi ở nhà anh chị Long tôi ngủ không có được. Dù rằng phòng đẹp, giường đệm rất là ngon lành, mền đắp rất là thơm, nhưng cái hình ảnh của Trảng Bom, dầu dây kinh tế 25 cứ gợi cho tôi hoài trong trí. Giống như đêm vừa qua tôi ngủ không được, tôi nhớ hoài. Những lúc đi vào đường đất rác, những nơi mưa trơn trượt, những lúc bị té, tôi nhớ hoài. Và tôi nhớ câu anh Long nói với tôi rằng chú Chín của nó đó, ngó vậy chứ quan tâm đến mục sư lắm. Lúc đó anh Chín anh còn mới tin, mới cẩm tình viên à. Anh nói rằng tôi thấy ông đi vô rừng cao su, ông đi giảng như vậy tôi sợ quá. Hay là bữa nào có đứa nào đi theo, ông cầm cái súng đi phía sau thì ông bảo vệ ông, làm cho tôi là yếu nhân quan trọng, phải không? Không, nhưng mà Chúa thật sự bảo vệ tôi. Cảm ơn anh Chính, anh Long đã nhắc tôi điều đó. Cảm ơn anh. Thật sự phải nói đúng, Chúa gìn giữ tôi rất là nhiều. Tôi không có dịp chia sẻ với bạn cho em những phép lạ Chúa làm chức vụ của tôi gần 40 năm qua. Gần 40 năm qua. Thôi đừng có dịp khác đi nha. Nhưng nhắc điều quan trọng ở đây nè. Lệnh của Chúa là hãy chúng ta hãy ra đi để khiến muôn dân. Chúng ta không thể đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Tôi nhắc lại. Nhưng nếu cá nhân chúng ta trung tín trong phạm vi của chúng ta, và tất cả con cái Chúa đều trung tín trong phạm vi của mình, thì chúng ta đã đi khắp thế gian rồi. Không đợi chúng ta phải đi khắp thế gian chúng ta mới giảng tin lành. Đây là câu chuyện thực tế. Khi tôi hầu Chúa Trảng Bom, có một thầy cô nọ cũng là học thần viện ra sau tôi. Thì tôi đến tôi mời thầy cô, tôi nói rằng thầy cô cùng học công tác với tôi hầu việc Chúa đây đi. Thì thầy cười cười, thầy không nói gì, nhưng mà cổ nói sao quý vị biết không? Tôi phải về Do Thái, quê hương của tôi á, để tôi truyền giảng tin lành. Tôi phải chờ cái ngày đó, mà cổ là người Việt Nam, mà cổ nói vậy đó. Cổ nói rằng Thánh Linh cho tôi biết vậy mới ớn nữa chứ. Tôi sợ quá, tôi nghe câu rất là sợ. Tôi sợ nhất cái câu lạm dụng Đức Thánh Linh lắm quý bà anh chị em ơi, phải cẩn trọng. Ông bà nói như thế, tôi nói thôi ok, thôi amen, thôi tùy thầy cô, tôi ước ao thầy cô dự phần hộ chú với tôi, nhưng mà thầy cô nói vậy thôi, thầy cô cứ chờ đi. Mà tôi không biết thế nào đến bây giờ nha, vẫn còn ở Việt Nam. Đánh mất bao nhiêu cơ hội hầu vì Chúa, tiếc lắm quý bà anh chị em ơi. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng. Bất cứ cơ hội nào, thì giờ nào, nơi nào Chúa cho chúng ta là thì giờ của truyền giảng tin lành, chứ chúng ta không hẹn dài hẹn mai được. Đánh mất cơ hội là mưu đồ của ma quỷ, để chúng ta không có cơ hội để truyền giảng tin lành. Cho nên tôi nhắc lại, Chúa bảo chúng ta đi đâu? Đi từ cá nhân, gia đình, bạn bè, sở làm của chúng ta truyền giảng tin lành. Và tại sao ngày nay tại Việt Nam có nhiều người tin Chúa? Thưa quý bạn chị em, cá nhân chứng đạo. Cá nhân chứng đạo từ người này đến người khác. Tôi mong ước quý bạn chị em ở đây cũng vậy, chúng ta hãy vào sở làm của mình, nơi trường của mình, nơi chỗ nào mình gần gũi, hãy chia sẻ niềm tin, đem anh em chị em mình về với Chúa. Điểm thứ ba chúng ta học ở đây là truyền giảng bằng cách nào. Truyền giảng bằng cách nào, tức là chúng ta làm chứng cho từng người. Chúa muốn chúng ta phải làm chứng, không phải làm chứng cho toàn thế giới, chúng ta không đủ khả năng đó. Đành rằng chúng ta có cơ hội truyền giảng trước công chúng. Chúng ta có thể giảng lộ thiên, chúng ta có thể giảng trong rạp hát, chúng ta có thể giảng bất cứ nơi nào như Bill Graham hoặc những diễn giả đầy ơn khác. Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Nhưng tôi thấy cái cá nhân chứng đạo hết sức là quan trọng. Mỗi người phải làm chứng cho một người, quan trọng hơn hết. Quý bạn cho em thấy cái hình ảnh của Router móc lúa không? Tôi nói này tôi nhớ bà Router lắm. Tôi không biết là nó Kinh Thánh miêu tả bà, tôi thấy bà đẹp quá đi, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy không phải gặt lúa cả một cánh đồng. Bên Mỹ này chúng ta biết gặt lúa rồi phải dùng máy không à. Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh đẹp nhất là Router, phải không ạ? Mót từng gé lúa. Đó là tôi muốn nói quý ông bà anh chị em ơi, không phải chúng ta truyền giảng đông đúc mà thôi. Nhưng cái kết quả lớn chúng tôi có thể nói với quý ông bà anh chị em rằng mót từng gẻ lúa, tức là cá nhân chứng đạo từng người, nó sẽ kết quả. Điểm thứ hai, chúng ta phải làm chứng qua đời sống của mình. Có nghĩa là chúng ta phải đem chính đời sống của mình để bảo đảm cho lời chứng, để người nghe có thể thấy và hành động của chúng ta làm. Một câu chuyện như thế này, tôi nói thực tế, tôi muốn đâu xa, ngay tại Trảng Bom thôi, khi hầu vị Chúa đó. Sau khi bài giảng của tôi giảng xong rồi, dĩ nhiên có một số người đến tin nhận Chúa Giê-xu. Thì tôi đến từng người, tôi hỏi rằng, ồ, lý do động cơ nào anh tin Chúa? Thì người đó trả lời cách thiệt tình lắm quý bà anh chị em ơi. Thiệt tình lắm. Mới nghe lúc đầu dễ sốc lắm mà. Tôi hỏi sao anh tin Chúa? Anh nói không phải bài giảng của thầy tôi tin Chúa đâu, nghe sốc không? Sốc chứ phải không ạ? Nhưng mà cảm ơn Chúa, anh nói thêm như thế này nè. Thầy biết không? Tôi hỏi anh sao? Tôi bắt đầu cảm tình khi người bạn của tôi đến nhà của tôi. Mà lúc đó Việt Nam đâu có xe, lúc đó đâu có xe ngon lành đâu, phải, đâu có rim cúp mà. Bằng xe đạp thôi. Thì người bạn của tôi mới mời tôi lên xe, ngồi phía sau đó, tôi đèo. Chở đi như vậy là mười mấy cây số đến đây để dự truyền giảng. Thầy biết không? Xe thì trật con cóc. Đạp chạp phải trật con cóc, con cóc tức cái rulip á, nó không ăn. Nó không ăn, nên xuống phải đá một cái. Rồi lên anh đèo tôi đi. Khi anh đèo tôi đi như vậy, thầy biết không, anh mặc áo trắng rồi nữa, ngon lành lắm. Bắt đầu mồ hôi ra, dài dũa hết cái sau lưng của anh. Mà anh vừa đi, anh vừa nói chuyện làm chứng cho tôi. Trong đầu của tôi suy nghĩ, tại sao anh làm như thế? Có một động cơ nào làm anh mạnh như vậy? Và tại sao anh bày tỏ cái niềm tin của anh, nó vui mừng khi anh vừa đạp xe đạp và vừa nói chuyện với tôi cách nặng nề như vậy? Tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng anh có một cái gì đó trong đời sống của anh. Bắt đầu tôi suy nghĩ, thôi bây giờ mình hãy tin Chúa đi, để thấy cuộc đời của anh có thể ảnh hưởng trên đời sống của mình như thế nào, và chắc mình cũng sẽ được thay đổi như vậy. Bắt đầu đó là quyết định tin Chúa rồi. Cho nên khi đến đây tôi nghe thầy giảng, chẳng qua là thầy kêu tôi lên cầu nguyện tin Chúa vậy thôi. Thật sự ra anh đã làm chứng tôi trước rồi, anh đã giảng tôi rồi. Ô thưa quý bà anh chị em ơi, tôi nghe câu chuyện đó tôi rau, tôi vui lắm á. Đó là cá nhân chứng đạo, đó là bằng đời sống. Đôi khi chúng ta nói nhiều quá phải không ạ? Nhưng cái hành động nó rất là quan trọng. Hành động rất là quan trọng. Ngày nay Chúa cho chúng ta có phương tiện xe hơi phải không ạ? Chúng ta có Lexus, phải không ạ? Toyota ngon lành, phải không ạ? Chúng ta có từng đưa một thân hữu rồi đến nhà thờ không? Hay là đôi khi chúng ta sợ xe chúng ta dơ, sợ xe chúng ta hư, phải không ạ? Chúng ta không rước ai, không đón ai. Làm sao chúng ta có thể bằng đời sống cá nhân đó đem họ về với Chúa? Có một người vợ nói với tôi, thầy biết không, kết quả ngày hôm nay chồng tôi tin Chúa là thầy biết nhiều đêm tôi thao thức. Cuộc đời của anh bê tha trùy lạc, mà chính tôi hằng đêm phải để cái đàn dầu chờ chồng về. Và bao năm tháng như vậy, anh chồng mới nói lại rằng quả thật tôi mới thấy đời sống vợ tôi thật sự tin Chúa. Bây giờ tôi quyết định tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Như vậy, đời sống chúng ta quan trọng lắm, quý bà anh chị em ơi. Đời sống ta quan trọng lắm. Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch vừa xuất bản cái quyển Nhân quyền và Tôn giáo tại Việt Nam, tôi đọc được cái tờ báo đó thích lắm quý bà anh chị em ơi. Có đoạn viết như thế này: ai có dịp tiếp xúc với Hội Thánh Việt Nam đều nhận thấy Hội Thánh tại Việt Nam có một tiềm năng rất lớn. Cái sự phát triển Hội Thánh và tại Việt Nam đến độ mà những người lãnh đạo Hội Thánh và chính quyền cũng phải không thể nào không hiểu nổi tại sao Hội Thánh phát triển. Theo ý kiến của một số công chức cao cấp, tức là cán bộ nhà nước đó, lo về tôn giáo phải nói lên rằng có lẽ 50% người sắc tộc tại Việt Nam theo đạo Tin Lành. Và những người mới theo đạo này, họ đã có một lòng nhiệt tình không thể tưởng tượng được. Thấy chưa? Đó là cán bộ cộng sản nói như thế đó. Những người mới theo đạo Tin Lành đó, họ có tấm lòng nhiệt tình không thể tưởng tượng được. Theo họ, nếu có cơ hội ở chung với những tín hữu này thì nghe họ hát thánh ca, họ cầu nguyện mới thấy được tấm lòng chân thành nhiệt tâm của họ. Vì vậy chính quyền Việt Nam lo lắng về sự phát triển nhanh chóng của đạo Tin Lành, và nhiều cán bộ tôn giáo địa phương đã tìm cách bắt bớ, đánh đập và phạt các tín hữu mới này bằng đòi họ phải ký giấy bỏ đạo. Một số người buộc lòng phải ký, song thật sự họ thuộc về Chúa Thế Giêsu rồi. Một số quyết tâm không chịu ký, và vì vậy họ chịu nhiều hình phạt nặng nề. Công an có lúc đánh đập, phạt các tín hữu tiền, bỏ tù, dùng du đản đánh đập những người mới tin Chúa, hoặc buộc họ phải trở về tập quán cũ, đó là mê tín, uống huyết gà, uống rượu. Mục đích của họ là bỏ niềm tin vừa mới nhận được. Quý vị thấy, ngày nay, chính quyền Việt Nam cũng rất lo ngại về đạo của Chúa, phải không ạ? Vì sự phát triển đạo của Ngài, vì sao? Vì đời sống cá nhân của người tin Chúa được thay đổi. Đời sống cá nhân của Chúa được thay đổi. Cho nên, tôi có thể nói với quý bạn chị em rằng, các sứ đồ đã dùng huyết của họ đóng ấn trên niềm tin của họ. Và những người mới tin Chúa này, họ cũng dùng năng quyền của Ngài, họ phải sẵn sàng tử vì đạo. Các tín hữu đầu tiên ngày nay, họ sẵn sàng hy sinh về đạo Chúa với niềm tin của mình. Dĩ nhiên chúng ta tử đạo chỉ một lần, trong giờ phút nào đó, còn sống đạo là suốt cả đời. Cho nên chúng ta xin Chúa nói như Phaolô rằng, hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và nói tới trong tôi, hãy làm đi. Đức Chúa Trời bình an sẽ ở cùng anh chị em. Tức là dầu hoàn cảnh có ra sao, nhưng có Chúa chúng ta sẽ có sự bình an. Vì vậy tôi nhắc lại, tại sao truyền giảng là quan trọng? Trước khi Chúa Giêsu chịu chết, Chúa Giêsu phán như thế nào? Tin lành này sẽ được về nước Đức Chúa Trời, được giảng ra khắp đất và làm chứng cho muôn dân. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài phán thế nào? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và trước khi Ngài về trời, Chúa phán thế nào? Nhưng khi Đức Thánh giáng trên ngươi, thì ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Vậy nhiệm mạng trọng yếu của hội thánh ngày nay là truyền giảng tin lành cho mọi người khắp mọi nơi, đến chừng Chúa chúng ta trở lại. Vì thế mỗi lần hàng tháng chúng ta dự tiệc thánh, phải không ạ? Lời Chúa luôn luôn nhắc chúng ta điều gì? Mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì phải làm gì? Phải rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Chúng ta có vâng lệnh Chúa làm điều đó không? Chúa chết cho mọi người. Ngài không muốn một ai hư mất, mà Ngài muốn mọi người được cứu. Chúa không vui về sự chết của kẻ dữ, song Ngài vui về kẻ xây bỏ đường ác mình mà trở về với Ngài để được cứu. Vậy chúng ta phải truyền giảng tin lành. Vì cớ truyền giảng tin lành, người ta mới nghe, người ta mới nghe mới tin, người ta có tin mới được cứu. Đó là điều Phaolô nói trong Roma đoạn 10 câu 16 đến câu 17 như vậy. Cho nên thưa quý bạn chị em, đâu có ý chí, đó có phương pháp. Nếu chúng ta có ý chí, quyết tâm truyền giảng, thì Thánh Linh của Ngài sẽ giúp chúng ta đủ mọi phương pháp để chúng ta truyền giảng tin lành. Cho nên quý bạn chị em đừng ngại. Tôi thích cái câu chuyện người ta kể như thế này. Khi về thiên đàng, anh chị em mong gặp ai? Có lẽ quý bạn chị em nghe câu chuyện rồi, phải không ạ? Thì có người nói là, ồ, tôi mong về thiên đàng, trước hết là tôi gặp Chúa Giêsu. Thì đương nhiên tôi tìm gặp Chúa Giêsu đấng đã chịu chết, hy sinh cứu chuộc tôi. Như vậy người thứ hai anh muốn gặp là ai? Người thứ hai tôi muốn gặp đó là cái người mà đã làm chứng cho tôi tin Chúa đó. Quý bạn chị muốn mình về thiên đàng có người đến gặp mình không? Muốn không? Muốn không? Muốn chứ, phải không ạ? Nhưng mà người thứ ba cũng quan trọng lắm á. Như vậy người thứ ba mình bắt qua tam nha. Thôi người thứ ba anh muốn gặp là ai? Quý ông bà anh chị em biết người thứ ba ai muốn gặp không? Người đó là ai không? Hả? Cái người cảm ơn sư. Dĩ nhiên người thứ nhất là Chúa Giêsu, người thứ hai là người làm chứng cho tôi tin Chúa, phải không? Người thứ ba tôi muốn gặp đó là người không đi được, nhưng giữ phần tài chánh để Chúa sai phái người đó để đến tìm tôi để tôi được cứu. Vì vậy, cái sự dâng hiến quý bà anh chị em, đồng tiền quý bà anh chị em dự phần công tác truyền giảng tin lành không vô ích đâu. Nói như Phaolô nói rằng công khó anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Công khó đây nhiều cách khác nhau. Tất cả chúng ta phải suy nghĩ vì danh của Chúa. Vì vậy nguyện Chúa ban phước của chúng ta, Chúa ở cùng với quý bà anh chị em, để hết thảy chúng ta được vui hưởng những gì Chúa ban chúng ta. Kính chúc quý bà anh chị em vui hưởng một mùa hè thật ý nghĩa, đích thực Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Sau giờ này xin lỗi tôi phải đi liền mục sư và hội thánh vì tôi phải đến Tacoma và giảng lúc 11 giờ trưa này. Đó là hội thánh mời tôi trong chuyến đi này. Xin cảm ơn quý bà anh chị em. Cảm ơn mục sư, cảm ơn hội thánh đã có cơ hội thay đổi giờ 7 giờ để có cơ hội để học lời Chúa. Và cảm ơn mục sư đã nhắc tôi cái đề tài này để tôi chia sẻ lại quý bà anh chị em, cũng nhắc nhở chính đời sống của tôi vậy.